xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn, các ông đến gần người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 gồm có ông Simon, người đặt tên là Phêrô, ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Giacôbê, người đặt tên cho hai ông là Boanerê, nghĩa là con của Thiên Lôi. Rồi đến các ông Andrê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadio, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hôm đó, vua Sa-un lấy trong toàn thể Israel 3.000 quân tinh nhuệ và lên đường để tìm bắt ông David và người của ông. Tại sao vậy? Tại sao mà Saul đem 3.000 quân đi bắt David? Tại sao vậy? Tại sao? Cái động cơ gì? Cái lý do gì? Thứ nhất là anh chị em thấy David có phải là kẻ thù của Saul không? Có không? David có phải là kẻ thù của Saul không? Có không? Nghe lại cho rõ. David có làm gì hại Saul không? Đã không làm hại thì có phải là kẻ thù không? Mà tại sao không dám trả lời? Rõ ràng phải không ạ? Ta còn nhớ câu chuyện là vua Saul rồi gọi David đến, rồi David đánh thắng thằng gì? Thằng khổng lồ đó, Goliath. Rồi sau đó thì được vua Saul trọng dụng chứ, thương gọi là con cơ mà. Không thấy Saul gọi là hỡi David con của cha đó thấy. Ta thấy rõ ràng là cái tình thân nó thân lắm. Nhưng mà rồi tại sao lại đến nông nỗi này? Tại sao lại xảy ra nông nỗi này? Là đem 3.000 quân mà đi tìm giết David. Hả? Cái động cơ cũng chỉ là vì ganh tị xong rồi mới tới ganh ghét. Phải có sự tị nạnh, tức là có sự so sánh, rồi lúc đó từ cái ganh tị nó xảy ra ganh ghét. Mà ganh tị, tại sao ganh tị? Tại mình, anh chị em thấy nó kỳ quá, một đàn thì rất cao, là vua rồi thì còn làm cái gì hơn được nữa không? Thế không? Còn kia là chỉ là bề tôi của mình thôi mà. Tại sao lại phải lo thế? Sao lại ganh tị? Thường là ganh tị, mình ganh tị với người nó hơn mình chứ. Còn đấy mình đã vua rồi mà, còn ai hơn được nữa? Vậy mà sao vẫn ganh tị? Trên cái lòng dạ của con người mình thấy là nó vô đáy. Khi nào mà mình hết ganh tị? Chết nói làm gì? Chết nói làm gì? Chết có muốn ganh chẳng ganh được. Nghĩa việc nằm đó mà bảo là này cái hòm của tôi bé hơn hòm của ông. Nghĩa là nghĩa địa còn bảo là cái mộ của tôi, của ông to hơn mộ tôi. Mộ ông mặt tiền, mộ tôi mặt hậu. Lúc nào thì hết ganh tị? Hả? Tôi nói là người ta ganh tị, tại sao người ta ganh tị? Thì người ta ganh tị là vì người ta thấy là người khác hơn người ta, thấy không? Thấy người khác hơn mình thì mình ganh, mình tị. Tại sao nó hơn tôi? Tại sao nó đẹp hơn tôi? Tại sao nó giàu hơn tôi? Tại sao nó được người khác quý mến hơn tôi? Tại sao nó được nhiều người đến đông hơn tôi? Đó là ganh tị. Thì ganh tị nảy sinh là vì mình thấy rằng người ta hơn mình. Có ai ganh tị với con kia là nó thấu xấu hơn mình không? Thế sao mày xấu hơn tao? Thấy nó xấu hơn mình mừng chết đi chứ. Ta cảm ơn em, cảm ơn em vì nhờ em xấu mà chị mới đẹp. Phải không? Bây giờ mà cô mà ngồi gần mà người đứa mà nó đẹp hơn cô là tự nhiên cô trở thành người xấu. Nhưng mà cô gần ngồi gần với cô kia tự nhiên cô thấy cô đẹp. Thì cô cảm ơn ai? À, cảm ơn người xấu mà cô ghét ai? Ghét người đẹp hơn mình. Thấy không ạ? Nên cái ganh tị xảy ra là khi mà mình so sánh với người khác mà mình thấy rằng mình thua, kém, không bằng thì mình ganh, mình ghét. Rồi thì tôi nói rằng khi nào thì mình không còn ganh tị nữa? Rất bình thường đi đã. Bình thường đi đã, khi nào mình không còn ganh tị nữa? Khi mình còn thấy mình hơn người ta. Khi này mình còn thấy mình hơn người ta, có nghĩa là mình sẽ còn lo có người hơn mình. Tại vì trong đó mình, khi mà bạn còn có chữ hơn thì sẽ còn có chữ thua. Khi còn có chữ hơn thì sẽ còn có chữ thua. Thấy không? Người ta thua mình hơn người ta. Nhưng mà rồi liệu sẽ có người khác hơn mình không? Liệu rồi mình cũng sẽ phải thua người khác không? Vậy cho nên tôi bảo cái gì, các bạn cứ suy nghĩ cho kỹ hay để mà tìm ra câu trả lời. Khi nào không còn ganh tị nữa? Giết David thì sẽ còn David khác nhé. Sao mà giết hết được? Giết người đi thì ta ở với ai? Kẻ thù ta đâu có phải là người. Giết người đi thì ta ở với ai? Ở với ma. Mà cứ bảo là giết người ta hết đi thì mình sẽ không còn ganh tị. Khi bị các bạn cử suy luận thế coi nào. Tôi ganh tị là vì tôi thấy có người khác hơn mình. Tôi ganh tị vì tôi thấy tôi thua người khác. Vậy thì bao lâu trong đầu ta còn có chữ hơn thua thì còn ganh tị. Mà sở dĩ mình còn hơn thua là vì mình thấy mình chưa đủ. Vậy thì khi nào mình không còn ganh tị? À, khi nào mình thấy mình đủ rồi là mình không còn ganh tị nữa. Thấy không ạ? Khi nào mình thấy rằng mình đủ rồi mình không còn ganh tị nữa. Ông giàu quá trời, ông giàu quá, ông giàu thì tạ ơn Chúa rồi, ông giàu thì kệ ông ấy. Vậy thôi. Tại vì tôi đủ rồi. Thế không ạ? Tôi có cơm ăn áo mặc, có nhà ở thì đủ rồi. Xe có xe đi được rồi. Nhưng mà xe của ông chạy nhanh hơn ông ấy, nhanh hơn cha thì cảm ơn Chúa. Mới sao tôi có xe còn hơn là đứa. Tại sao tôi không so sánh là với cái đứa đi xe đạp đi? Tại sao tôi không so sánh với đứa đi bộ đi? Mà tại sao tôi so sánh với cái xe hơi để mà tôi cảm thấy khó chịu? Cho nên là khi mình cảm thấy mình đủ rồi thì lúc đó mình sẽ không còn hơn thua gì nữa. Cô đẹp hơn chị thì tạ ơn Chúa. Ngày xưa tôi cũng đẹp vậy chứ. Nói vậy được không? Nói vậy thôi. Không cảm thấy khó chịu nữa. Mà là sao? Làm thế nào để biết rằng mình đủ? Lúc đó mình mới thấy rằng là Chúa là gia nghiệp người con.
Vì ngoài Chúa ra con niềm đau thấy hạnh phúc.
Chưa mỗi bài đó mà không hát sang lên sóng thì bao giờ mà mới Sáng bao giờ mới khá được. Mỗi bài đó bạn không biết hát là khó thuộc mà. Tại vì mình phải thấy rằng đó là mình hát rằng Chúa là gia nghiệp của mình. Nếu mình gọi rằng Chúa là gia nghiệp, vì ngoài Ngài ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, vì chỉ nơi Chúa con tìm thấy được niềm vui, Chúa là gia nghiệp của con. Mình hát thuộc lòng, mình hát thói quen, mình không nhận thấy rằng thực sự Chúa là gia nghiệp, có nghĩa là đủ quá rồi, Chúa là đủ cho con rồi. Cho nên là các thánh mà tìm được cái sự bình an ấy, là họ tìm được bình an nơi Chúa. Vì thế mà Chúa còn nói với Faustina thế này: này con, ta thương con, yêu con lắm, con là con gái cưng của ta. Bây giờ nếu con muốn, ta có thể tiêu diệt cái thế giới này đi để lập một thế giới mới cho con. Chúa thương Faustina đến mức độ như vậy. Faustina trả lời sao? Quá hay, ôi cái thế giới này nó còn trớn thấy mồ đi, nó còn làm khổ con không, bắt nạt rồi bắt chẹt rồi bắt ép con đủ thứ, Chúa giặc nó đi rồi Chúa lập thế giới mới, có không? Không. Faustina làm trả lời như vậy, chỉ mà cái trả lời có thì chỉ còn lâu mới làm được Faustina. Cho nên Faustina nói dạ không, cho dù có cả 10 thế giới này nữa con cũng chả cần, vì Chúa là đủ cho con rồi. Chúa là đủ cho con rồi. Và Faustina còn nói đến mức độ thế này này, là cho dù tất cả cái sự khốn khó trên thế gian này nó có đổ dồn vào hết cho con, cho dù cái sự khốn khó này nó kéo dài cho đến tận thế, cái khốn khó của con cũng chả coi là gì, vì có Chúa là đủ cho con. Cho nên khi mà có Chúa rồi, nhìn lên hoặc nhìn xuống cũng chả thấy gì, chả thấy gì. Nhìn lên hay nhìn xuống cũng chả thấy gì, chỉ nhìn vào trong mình để mà thấy Chúa ở trong mình đã đủ rồi. Vậy mà khi mình có Chúa rồi, Chúa là gia nghiệp của mình rồi, thì còn nghĩ đến chuyện tiền nhiều tiền ít đâu, nghĩ đến chuyện nhà to nhà bé nữa không, nghĩ đến chuyện xứ lớn xứ nhỏ nữa không, thấy chưa? Thế nó bình an lạ lùng lắm. Cho nên tôi thấy, tôi xuống mấy cái xứ miền quê, tôi thấy mấy ông cha lại thấy bình an hơn thì phải. Cứ chân đất vậy nhưng mà vui vẻ. Anh em mình đi công tác xuống mấy miền quê, có khi vào trong cái nhà thờ mới đi tìm cái nhà vệ sinh, không ra cái nhà vệ sinh. Thế ông cha bảo, hỏi cha và cha mình, anh em muốn đi cần đi đâu, ra ngoài đồng cho nó mát, vui vẻ vậy. Thế thì vô tới buồng áo, thì buồng áo nói cha buồng nhà sứ cha ở đâu, cũng chỉ vô sau nhà thờ, bảo đây là nhà thờ, đây nhà buồng, đây nhà sứ, bảo nhà sứ gì, rồi buồng áo ở đâu, thì buồng áo là nhà sứ, nhà sứ đâu, nhà sứ là buồng áo. Tôi vô thấy chỗ nó tệ quá, như nhà cấp 4 mà nó lụp xào lụp sụp nóng quá. Thì tôi ra tôi mới nói thì ra sắp trong sắm cái quạt, thế là tiền đâu sắm, thế là vậy thôi để chúng con tặng cha hai quạt cho mát. Thì nó thưa cảm ơn cha chứ không lấy, sao vậy cha, nóng chết rồi, xong lấy thì dễ, lấy quạt thì dễ mà tiền đâu trả tiền điện, tiền đâu trả tiền điện. Bởi vì một tuần lễ chủ nhật ấy, thì sóc vỏ được bao nhiêu, 20 ngàn. À, 20 ngàn mình ăn chưa được tô phở, thấy không? Phở mà Sài Gòn bây giờ là 50 ngàn tô phở, ăn được là phải 50 ngàn, ly cà phê 20 ngàn nữa, thấy không ạ? Vậy mà đi mà tiền hỏi mà sóc nhà giỏ nhà thờ ấy, chủ nhật hai tiền thau 20 ngàn. Thế thì mình bảo thấy cha tội quá, khổ cha, cha bảo đâu có gì đâu, quen rồi. Thấy cha thấy gì cả. Mình cứ bảo thấy tội thì thấy khổ, bà cha bảo chán khổ chẳng gì cả, quen rồi, mấy chục năm nó quen à, thấy không? Và ngày mày bảo đi không, bảo tôi chả muốn đi đâu, ở đây phục vụ được rồi, có so sánh gì đâu, không so sánh gì đâu. Và thấy là phục vụ anh chị em mình là đem Chúa đến cho người ta là vui rồi. Cho nên là khi nào mình nghiệm thấy trong cuộc sống mình là có Chúa ở trong mình. Và lúc nãy có một người nói đi nói lại mà tôi chưa có nắm lấy cái câu đó, là khi nào mình có lòng thương xót Vì khi mình cảm nhận được rằng là Chúa là tất cả của mình, nghĩa là gì? Nghĩa là mình cảm nhận rằng là lòng thương xót của Chúa dành cho mình hết tất cả. Lòng thương xót của Chúa không tiếc gì. Trong Kinh Thánh nói, ngay chính người con duy nhất con yêu quý mà Chúa cũng chẳng tiếc gì với chúng ta, mà trao nộp cho chúng ta ngay lúc chúng ta còn là tội nhân. Ngay lúc mình còn là tội nhân thì đã trao nộp ngay đứa con đó cho mình rồi, thì còn tiếc gì với mình nữa. Cho nên là mình không nhận thấy điều đó, không nhận thấy rằng đó là lòng thương xót của Chúa dành cho mình cả một trời, cả một biển, biển lòng Chúa thương xót, đại dương của lòng Chúa thương xót. Cho nên đứa mà nó không bơi ở trong biển rộng mà nó cứ lóp ngóp ở trong ao hồ ấy, thì suốt ngày nó cứ lo mà nó tranh hơn tranh thua, nó cứ lo quậy nhà nước có đục lên để làm gì đâu, cứ lóp ngóp ở trong ao trong hồ rồi ganh rồi tị rồi ngó trước ngó sau, sợ người khác hơn mình, sợ người khác nổi hơn mình, sợ người khác thu hút người khác hơn mình, sợ người khác đông hơn mình, lóp ngóp ở trong cái đó. Rồi bơi ra ngoài biển khơi, biển rộng mênh mông như thế, đại dương lòng thương xót Chúa mênh mông như vậy, mà mình còn phải lo hơn tranh thua với ai làm cái gì. Trong khi ta thấy rõ ràng là thôi thì cái giả như là hai cái người dân mà tranh hơn tranh thua với nhau thì cũng tạm đi, đang cùng ngang cơ với nhau. Còn đây là một ông là vua, một bên là bề tôi. Vậy mà vua gì đâu mà đi tranh hơn tranh thua với bề tôi là sao? Nghĩa bề trên mà đi tranh hơn tranh thua với bề dưới là sao? Mình đã là bề trên rồi mà còn ai hơn mình nữa đâu mà sao còn phải đi ganh với thằng bề dưới? Thì nghĩ coi, thấy nó phi lý không? Xét về mặt tự nhiên thôi đấy, chứ nói về mặt siêu nhiên nhé. Về mặt tự nhiên thôi, một ông vua cầm quyền sinh sát ở trong tay, có muôn binh vạn tướng. Trong khi đó David có cái gì đâu? David bảo gì? Vua đi tìm giết ai? Một con bọ chét. Ông nói câu này. Đức vua Israel đã ra trận để đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bọ chết. Đức Chúa sẽ là trọng tài, người sẽ phân xử giữa con và cha. Xin người nhìn xem và biện hộ cho con, xin người phân xử để con thoát khỏi tay cha. Thôi, con đâu làm gì được nữa thì con xin để cho Chúa phân xử. Chúa phân xử thế nào? Quyền của Chúa. Đi tìm một con bọ chết, một con chó chết mà cũng còn đi ganh đi tị đi lấy là sao? Anh chị em để ý thử thôi. Mà có khi nó càng có quyền, càng có tiền, càng có chức tước địa vị thì cái sự ganh tị nó càng lớn thì sao? Hình như vậy. Có giờ cái thấy cái ông nông dân ông đi ganh tị với con trâu không? Trâu mày cày hết tao và trâu. Thấy không ạ? Chẳng ít họ sống một cách là bằng lòng với cái hiện tại của mình. Thấy không? Cứ nhìn mấy bác nông dân hay là mấy chú mục đồng ấy, ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Mình nhìn mình tội lắm, mày phải đi chăn trâu với thằng cu trâu. Nó cười nó bảo ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Đối với thằng bờm nó có cái quạt mò mà phu ông xin đổi ba bò chín trâu, bờm rằng bờm chẳng lấy trâu, phu ông xin đổi áo sâu cá mè, bờm rằng bờm chẳng lấy mè, phu ông xin đổi một bè gỗ lim, bờm rằng bờm chẳng lấy lim, phu ông xin đổi con chim đồi mồi, bờm rằng bờm chẳng lấy mồi, phu ông xin đổi nắm xôi bờm cười. Cái cười của bờm nó hay lắm. Thế không? Bờm cười. Có cái quạt mo mà ông tính bằng đổi bằng này thứ hay sao ông? Ông tưởng tôi ham hố lắm hay sao ông? Thế không? Cuối cùng xin đổi nắm xôi bờm cười. Bây giờ ông đã hiểu ra rồi. Cái giá trị của cái quạt này nó chỉ là cái nắm xôi. Nhưng mà tôi thách ông tìm được nó, cho dù là có cả ao sâu cá mè một bè gỗ lim cũng chẳng giá trị bằng cái quạt. Không phải là giá trị của cái quạt mo, nhưng mà giá trị của cái người họ thấy rằng như thế là đủ. tôi là thằng bờm thì thằng bờm là cái quạt, thế là đủ. Nóng thì quạt, mưa thì che, thế thôi. Còn nóng ông ở máy lạnh thì kệ ông, tôi đâu thắc mắc gì đâu. Tôi đâu thắc mắc tại sao ông được ở máy lạnh không, tôi chả thắc mắc. Không thắc mắc. Mà có ông ở máy lạnh thì bảo tại sao mày đi mình lấy cái quạt mò mày che không? Chẳng ai thắc mắc. Ông không thắc mắc thôi, ông thắc mắc làm chi? Ông còn đi ông đòi đổi này đổi kia làm chi? Ông tưởng ông là phú ông muốn gì là được cái đấy à? Thế không? Ông cứ tưởng ông là phu, ông muốn cái quạt mo là tôi cứ phải đưa cho ông dùng. Ông dùng bao nhiêu là tiền của để mà ông mua lấy, người mua chuộc hay là mua lấy. Tôi không hề nao núng. Tại sao mình không thấy rằng là sống như thường bờ có cái quạt mo? Mình có Chúa này, cái quạt mo của mình là Chúa này. Vui buồn chạy đến Chúa được rồi. Sướng khổ chạy đến Chúa được rồi. Mình là thằng bờm với cái quạt mo đi, phải không ạ? Sướng không? Mình là thằng cu trâu, ai bảo chăn trâu là khổ đi. Tại sao cái ông Sa-un, ông vua đó mà không nhận ra cái điều đó nhỉ? Vua thì còn bao nhiêu việc phải làm mà, bề trên còn bao nhiêu thứ phải lo mà. Tại sao lo cái thằng chó chết, tại sao lo con bọ chết đây? Thằng bề dưới của mình nó là cái gì đâu, thằng bề tôi của mình nó là cái gì đâu, mà tại sao ông vua với bề trên này cứ phải lo đi tìm mà giết mà hại nó mà loại trừ nó để làm cái gì? Nó rảnh việc thế. Bao nhiêu kẻ thù đi mà không lo đi chống, đem 3.000 quân chống với thằng David bỏ chết. Bao nhiêu việc đó là ích nước lợi dân đi mà không lo, bao nhiêu việc cho cả cộng đoàn đi mà không đầu tư, mà đi lo để tâm để trí hết sức rồi hết sức vào để mà đánh cái con bỏ chết, đánh cái thằng bề dưới đó là con chó chết mà. Nó đã thân bại danh liệt và còn chấp nhất làm gì cho mệt. Con người ta giống như là đúng rồi chị nói đó, bây giờ phải giết đi cơ mới hả, thế không ạ? Nhưng mà chị giết người này thì người khác nó nổi lên là rồi chị lại ganh tức à, thế không? Chị giết thằng Trung thì còn thằng Hiếu à. Giết thằng Hiếu còn nào, thằng Nghĩa. Rồi thằng con của nó, rồi cháu của nó, muốn đời. Mà chỉ cứ mới thù thì muốn đời cháu gì hết được. À, cho nên là mình thấy một cái điều mà nó hết sức là phi lý. Đấy là giá mà cái David là cái gì, nó binh hùng tướng mạnh đi. Mà chỉ vì cái tội là cái gì? Là lúc mà David mà đi dẹp mà loạn á, rồi lúc mà đi về đó, tội là tội người dân. Dân tung hô. Thấy không? Nhưng tôi hỏi sao vua Sa-un giết 5.000 còn David giết 5 vạn, so sánh 5.000 với 5 vạn, tội là tội mấy ông mấy bà ấy, so sánh cha này cha kia, sư này sư kia, thế ông khơi lên giấy lên làm cho người ta bị nhột. Vua Sa-un nghe vậy đâu có chịu nổi. Vua Sa-un nghe vậy không chịu nổi, giá mà dân nó không nói thì thôi, không sao hết. Mà khổ nỗi, Satan nó đứng nó thổi lửa vào, nó đổ chêm dầu vào trong lửa. Cái lửa ganh tị nó nằm trong con người ta, ai cũng có. Ai cũng có, tôi cũng có, nhiều lắm. Nhưng mà giá mà cái lửa đó đừng ai đổ dầu vào thì không sao. Nhưng mà có ai mà cứ đổ dầu châm chọc vào cái là nó bùng lên liền. Thế là Vua Sa-un đâu, một ông vua như vậy rồi đó, mà có ai mà đụng dám đụng đến ông nữa không? Bởi vì chỉ cái lời mà lời thiên hạ mà đàm tiếu, mà lời sầm xì, lời bàn tán hay đâu bận tâm. Vậy mà bận tâm, nó nói vua này đó vua ơi, nói cái gì? Nói là Sa-un giết 5.000 mà David giết 5 vạn. Đứa nào nói, nó nói cái gì? David là thằng nào? Thấy chưa? Còn nếu mà không đâu ai. Cho nên là trăm mối tội đầu là bởi quần chúng, bởi đám đông quần chúng cứ làm theo cảm xúc cảm tính thôi. Thế không ạ? Cha xứ thì già, coi sóc cho xứ này bao nhiêu năm thì già, thì đương nhiên nó có giới hạn của già chứ, nó cũng lẩm cẩm đi chứ. Cho dù ngày xưa ngài giảng hay lắm, nhưng mà vì anh chị em nghe mà 20 năm nay thì lấy gì mà ra hay nữa. Mà ngay cả vẫn còn hay đi nữa mà vẫn, thì mình ăn mãi cái gì nó cũng chán chứ. Thịt ăn thịt với muối mè thích ăn gì? Thịt thôi. Nhưng mà bây giờ cứ cho chị 365 ngày ăn thịt chịu nổi không? Vừa mới thấy muối mè là mắt sáng rỡ. Thế à? Như cái ông phú gia đó, đại gia đó, thấy nấm sôi thì mới ngon. Tại vì ông cứ tưởng là tất cả cái kia là cao lương quý vị, bè của ô lim nhà cao cửa rộng, nhưng mà cuối cùng cái nấm sôi mới là cái mà ông không có. Ông lại thèm cái đó. Thì anh chị em mình cứ thấy cha già rồi, bắt đầu cũng lưu lẫn, cũng lẩm cẩm. Rồi bây giờ Đức Giám Mục phải có thêm một cha phụ tá về để giúp. Cha phụ tá thì phải cha trẻ chứ, già hơi thì phụ cái gì. Mà trẻ thì bao giờ chẳng khỏe, chẳng nhanh, chẳng năng nổ. Và cái mới thì bây giờ nó chẳng hấp dẫn, đúng không? Có mới thì nới cũ, cho nên bắt đầu so sánh. Cha xứ thì cũng chẳng buồn đâu, chưa buồn đâu. Thôi thì anh chị em có cha phó mới rồi thì vân vân và vân vân. Thì cha phó cũng năng nổ, hai cha chẳng có tội tình gì đâu. Mà khổ là các ông các bà. Sau lễ sáng ngày Chủ nhật thì có lễ nhất với lễ nhì, mà lễ nhất vắng với lễ hai đông thế. Số nhất là sứ làm, lễ hai thì số cho phó hay lắm, vui lắm. Thì đấy đấy các bạn này, đấy đấy đấy, vậy đấy, tại cha phó giảng hay hơn. Thấy không? Mình cứ vậy, mình thọc gậy bánh xe, mình thêm dầu vào lửa. Hóa ra là từ lúc mà cha sứ nghe được câu đó là bắt đầu nghe một lần thì không sao, nghe hai lần cũng không sao, mà cứ xuống nhà bà bếp bảo hỏi cha mày cha phó có làm lễ hay không, có điên không. Người ra ra cái ông bảo vệ, ông cũng bảo là mấy giờ cha phó làm lễ, mấy giờ, có điên không. Thì tự nhiên cái bản tính tự nhiên của con người thôi. Thế ông vua này cũng vậy, vua cũng là không giữ nổi, mà ông chỉ là người thường. Thì linh mục tu sĩ cũng là người thường thôi, thế không ạ? Nhưng bề trên thì bao giờ mà chẳng giữ luật nghiêm, bề dưới nó chẳng, bề dưới chẳng vui hơn, trẻ hơn. Thì cuối cùng cái ông cha này, ông sơ này, thế là bà bề trên với ông cha bề trên có chịu nổi không? Thế không? Là cho cái bà bề sơ này thôi xuống Cà Mau làm vườn đính đàn với giáo lý ở đây. Thế không? Cho bề dưới này anh đi ra ngoài kinh tế mới. Tôi thấy anh ở, tôi thấy ngứa mắt lắm rồi. Vì lý do là người ta thích ra so sánh, cho nên là phải đi phản xạ tự nhiên thôi. Mà vì lý do là do cái áp lực của quần chúng, mà người dân cũng chẳng có phải là cố tình, mình là mình vô tình, mình phản xạ tự nhiên. Mà chính cái đó nó đụng đậy đến cái con người của mỗi người. Vì thế mà Saul đi tìm giết David là như vậy. Và ngày hôm nay trong cuộc sống này, trong đời sống xã hội cũng thế, và đời sống đạo đôi khi cũng bị ảnh hưởng như vậy. Người ta triệt nhau, người ta hạ nhau, người ta đì nhau, người ta so sánh, rồi cuối cùng người ta ganh tức, người ta ganh tị. Cho nên cho mình ráng cẩn thận một chút, có thương thì giữ trong lòng. Cảm ơn dùng phước dùng đấy. Thì vừa mới lễ xong mà cứ ra mà xuống lại ông cha phó hỏi thăm, thì ông cha sứ ông run rẩy rồi, chả hai ngó ngàng thấy có chịu nổi không, thử nghĩ coi. Mà càng như vậy thì ngày càng khó chịu, mà càng khó chịu thì mình lại càng không đến, mà càng không đến thì ngày càng khó chịu hơn. Cuối cùng cứ xa lánh ngày mà chạy đến cái chỗ dễ chịu, mà cái chỗ dễ chịu kia là coi như là chết chắc. Chết chắc ông ơi, mình có cười cũng tưởng phấn khởi lắm, tưởng ngon lắm, người ta bu lại mình hắn phấn khởi, ngay vô ngay lo nhà vệ sinh mà đóng cửa lại thì thoát chết. Đứng ở đó là chết chắc, biết chết sao không? Biết chết sao không? Hả? Chết chắc là vì lý do là Saul sẽ tìm giết chứ sao? Này có 5 người bu mà ông kia tới 500 người bu mà ông không chết à? Nó vẫn cứ vậy thôi. Cho nên là David phải chạy trốn. Nhưng mà ta thấy rằng là Chúa thử thách cả David cả Saul. Chúa thử thách cả David chứ không phải không. Ông đừng tưởng vậy là mình ngon. Nếu mình cho rằng mình như vậy là mình ngon, mình cũng không không đúng nha. Đừng cho rằng là tại vì tôi đẹp thì nó ghen tôi, cũng là con phận kiêu ngạo nữa rồi. Tại tôi giỏi hơn nó ghét ghét tôi, là dính tội kiêu ngạo rồi. Thế không? Cũng không được. Trên đó là một cái thử thách cả hai phía. Cả hai phía. Mình lâm ra, mình lại ra nói sao mà nó đi anh vậy. Tại nó ganh tôi, nó thấy tôi hơn nó ganh tôi. Nên châu bùa ghét châu ăn. Mình nói vậy mình chết. Mình nói vậy mình là thành tội kiêu ngạo. Thế không ạ? Cho nên David chạy trốn, trốn ở trong hang. Saul đuổi theo mà không biết rằng có David ở trong hang. Rồi ông vào lúc đau bụng, ông vào ông giải quyết cái bầu tâm sự của ông ấy. Thì lúc mà ông ngồi để ông giải quyết bầu tâm sự, để ngay chỗ mà David nấp, Chúa làm cho hai kẻ thù gặp nhau, tình huống khó xử. Vậy David là thấy rằng cái người mà đi tìm giết mình là Saul đây, thì giờ mình có thể đưa mình giết ông đó để mình đoạt ngôi được không? Được thôi. Thế không ạ? Được thôi. Mà David nói rằng tôi không thể làm chuyện đó, vì tôi không thể dùng bàn tay của tôi mà làm cái điều ác được. David nói là người xưa có câu điều ác thì từ ác mà ra, nên tay con không đụng đến cha. Điều ác thì từ ác mà ra, nên tay con không đụng đến cha. Thà như vậy thì thôi đi, thì nằm im đi, được không? Nhưng mà máu con người ta đâu có chịu đâu. David làm chuyện gì? Cắt cái vạt áo của Saul. Thà nó cắt cổ mình còn đỡ tức hơn nó cắt vạt áo. Nhục ý. Nhục ở cái chỗ là đáng lẽ tôi giết ông ấy chưa, mà tôi tha cho ông. Mình tha cho người ta mà cao thượng thì im đi mới là cao thượng. Chứ đừng có nói là đáng lẽ là đúng là tao giết được mày mà tao không thèm giết. Đâu phải cao thượng nữa. Đâu phải cao thượng nữa. Cho nên vua thánh David nhưng mà vẫn là người. Thế không ạ? Vẫn còn có máu hơn thua ở trong đó chứ. Anh chị em thử suy nghĩ coi. Là nếu thực sự là mình là cao thượng, thực sự là mình là để cho Chúa là gia nghiệp của mình, thì thôi Chúa làm gì Chúa làm. Vì con nấp là con cứ nấp yên đi đã. Rồi vua đi ra Saul đi ra thì kệ vua. Xong hết. Đừng ai đi đi. Được không? Đâu có chuyện gì xảy ra. Đi cắt vạt áo. Cắt vạt áo xong rồi đã êm chưa? Chưa. Saul không biết gì cứ đi. Đi một đoạn xong rồi David nói, ê chào nhà vua. Quay lại giữ cái vạt áo. Phải trêu người không? Mà muốn tỏ ra mình cao thượng, mà thực sự ra muốn tỏ ra mình cao thượng thì không còn cao thượng nữa. Thế em ạ? À, muốn tỏ ra mình cao thượng thì không bao giờ còn cao thượng nữa. Và nên nhớ rằng là khi mà mình làm ơn cho ai thì vội quên cái đó đi, mà mình kể công kể lênh cái đó ra mình càng chết. Chị nhớ dùng. Chị giúp ai cái gì đó chị quên đi thì may ra chị còn được nó tha cho. Giúp người ta mà quên đi thì người ta còn tha cho chị. Giúp người ta mà còn nhắc hay là còn nhớ gì đó là nó điên lên là nó chơi chị chết. Ôi còn đó mà. Thấy chưa? Tất cả những gì chị làm cho họ, họ lật hết 180. Họ lật hết 180. Tôi thấy trong cuộc đời tôi bị nhiều vố lắm. Tất cả những gì mình làm cho người ta quay lại hết 180. Làm gì để người ta không còn muốn lệ thuộc mình, và không còn muốn cho người khác biết rằng mình mang ơn người ta. Đó. Người ta chỉ muốn một cái điều là không muốn lệ thuộc mình, và không muốn cho người khác biết rằng là người ta lệ thuộc mình. Mà chỉ có một cách là đánh phủ đầu. Ôi chứ còn đó nó cậy thế này cậy nó thế kia, chứ mà tao biết quá rồi, tao làm cho nhà nó tao biết quá rồi. Mình tiêu. Mình thương nó, mình đem nó về nhà. Mình giúp nó chỗ ăn, chỗ ở, rồi công ăn việc làm, lo cho nó, rồi cho bố, cho mẹ nó đủ thứ chuyện hết. Mình tưởng như vậy là ngon. Thế chưa? Saul tưởng là giúp David như vậy là ngon. Chưa hẳn đâu, chưa hẳn đâu. Đấy, lúc mà họ có nhớ ơn mình không? Không. Cách mà để người ta trả ơn người khác nhanh nhất là người ta phụ ơn. để khoản trả ơn. Cách trả ơn nhanh nhất là phụ ơn. Còn trả thì biết bao nhiêu tôi trả. Cả đời tôi mang ơn chị tôi cũng chỉ bao giờ cho trả. Em gì đó, kết cỏ ngậm vành. Đời này không trả được cho chị thì đời sau kết quả ngậm vành. Nhưng mà như vậy thì nó cứ phải lệ thuộc mình mãi. Mỗi lần nhìn thấy mình là họ lại mặc cảm là còn nợ. Cho nên người ta bảo muốn dễ mất tình bạn không? Cứ cho mượn tiền. Cái gì cục ấy đó, đang thân với nhau rồi mình thấy hoàn cảnh nó cơ hàn hay kia ha, hay là khó khăn, năn nỉ hết sức thôi tình nghĩa mà thôi, bây giờ anh cho tôi mượn đi rồi tôi giả trần trả góp rồi thế này thế kia. Nó nói là ngon vô cùng mà nói thật vô cùng, mà lúc đó là nó thật thật chứ không phải không thật. Đó, lúc đó là thật mà nó hứa thật chứ không phải là nếu không có một tí hứa trái ở trong đó. Nhưng mà rồi khi có giúp ra rồi, hoàn cảnh nó đâu trả được. Thấy không? Nó vẫn cứ nghèo, vẫn cứ khó khăn như vậy. Thì bây giờ sao bây giờ? Mình gặp, nó có dám gặp mình nữa không? Nó có dám tin nữa không? Email nó có trả lời không? Lý do? Sợ gì? À, sợ mình nhắc nợ. Cho nên đang là một bạn thân vì cho mượn tiền mà mất luôn người bạn. Cho người ta bảo tôi rằng nếu mà anh có anh cho nó thì cho, còn không thì đừng cho mượn. Cho nó thì còn bạn. Nó tại vì không nhắc cái nợ. Tôi thấy bao nhiêu lần bao nhiêu người giúp xong rồi biến luôn. Biến luôn. Tin nhắn không có gì cả, không cần cầu nguyện nữa. Trước thì ngày nào cũng xin ra cầu nguyện. Thế thì mình thấy rõ ràng con người ta nó như vậy. Một cái sự thật khủng khiếp. Và đôi khi mình không dám nhìn vào cái sự thật ấy. Bây giờ chẳng nhẽ không giúp. Cho nên Chúa nói Phô-sê-a rằng cho dù người ta có lợi dụng lòng tốt của con thì con vẫn cứ giúp. Vì nếu người ta cần, dĩ nhiên là phải nếu người ta cần. Vì thực sự lúc đó là nó cần thật, mà nói thật, nó hứa thật. Nhưng mà rồi cái hoàn cảnh nó vẫn không khá hơn được, cho nên vẫn cứ vậy. Nên nó phải xu thôi. Đấy là tích cực. Mà cũng có những người vì nó khá rồi, trai vì nó khá rồi, nó chẳng nói gì đến con, nó cũng có chứ phải không. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Không. Tại sao nó không trả nữa? Dĩ nhiên nó không muốn trả thì nó không trả chứ. Nếu nó muốn trả thì nó trả. Tại sao nó không muốn trả? Tại sao nó không muốn trả? Nếu mà nó trả luôn thì cho nó khỏi mang nợ chứ. Tại sao nó không trả? Không. Vì nó giàu rồi mà sao phải biết gì. Thì tôi đã sách tôi trả tôi trả ngầm như nhà tôi trả tôi rao trả làng nước ở đây tôi trả nợ à. Mượn nợ và trả nợ thì hoàn toàn là ngầm. Không ai khoe bao giờ. Phải không? Thôi chỉ là cho khác thì tôi nói chuyện riêng với cha một tí. Thế ai mà đứng rồi mà khoe mượn nợ cũng ngầm mà trả nợ cũng ngầm. Tại sao người ta không trả? Nãy giờ lại trả lại câu hỏi đầu tiên mà vẫn cứ quên. Bài học vẫn chưa thuộc. Là người ta không bao giờ thấy là đủ. Trả rồi lỡ mất sao? Thì đang có 2 triệu trả nó bên triệu còn mỗi triệu. Thế chưa? Nó không muốn trả vì người ta chưa bao giờ người ta thấy đó là đủ. Thôi cứ để đi. Nào tôi làm thêm dầu nữa thì tôi sẽ trả chị. Mà 10 năm sau nó làm thêm, nó có thêm, nó vẫn cứ bảo nó chưa đủ. Chứ nó chưa trả. Không bao giờ người ta thấy mình là đủ hết. Cho nên vẫn cứ hát Chúa là gia nghiệp đời con. Hát gì đó thê thảm quá rồi. Đấy, anh chị em thấy không? Mà ông David này cũng thế thôi. Thấy chưa? David cũng vậy thôi thì đã tha luôn đi. Để cho Saul đi đi. Còn gọi lại mà còn dơ cái áo lên. Này nhá, thay vì cắt cổ ông thì tôi cắt cái áo đó. Có nghĩa là gì? Thì tôi cắt cổ ông cũng đơn giản như là cắt cái áo vậy thôi. Vậy thì ông hoàn toàn nằm trong tay tôi rồi. Mà ta thấy sao nín nhịn mà quay lại nói những câu này chứ thật lòng cũng đâu có chịu nổi. Thử David mà dám đứng gần mình mà giơ cái áo mà nói thì coi. Chuyện gì xảy ra? Linh sứ David đừng có hòng mà rách còn hơn là cái áo nữa chứ, đừng nát còn hơn là cái áo chứ. Cắt ông một cái ông cắt cho cả trăm mảnh phải không? Nhưng mà tại vì đứng xa thì dơ mà sao mà trốn chạy. Mà Chúa cứ chấp nhận trong lịch sử cứu độ, Chúa vẫn cứ chấp nhận dùng những con người nó bất toàn như vậy để cho người ta thấy được rằng là chỉ có một mình Chúa mới là đứng hoàn toàn, còn mọi người đều là bất toàn. Không ai, không một ai. Từ Saul cũng vậy, lúc đầu rất ngon, được Chúa sức dầu chứ bộ, phải không? Samuel sức dầu chứ. Rồi sau đó cũng chỉ vì ham chiến lợi phẩm, Saul ham chiến lợi phẩm, thấy chưa? Mà lấy chiến lợi phẩm về thì Samuel bảo là phải tiêu diệt hết và đốt hết, nhưng mà ông lại dành những cái đồ ngon đồ tốt, rồi bảo là để dâng lên cho Chúa. Chúa bảo đã không nghe lời ta thì ta bỏ người hạ, và nói Samuel là sức dầu một cái thằng khác. Mà bằng nay bảy anh em đó, nhớ không? Không chọn thằng nào, chọn ngay thằng lắt nhắt David. David được chọn rồi cùng ban cho cái ơn chiến thắng được kẻ thù Goliath. Nhưng mà rồi khi mà thành công bao nhiêu thì lại bị ghen ghét bấy nhiêu. Cái gì cũng có cái giá phải trả. Giống như mấy anh kia không được chọn đấu ai ghét đâu. Tại sao Saul, ông vua đó không tìm giết mấy anh em của David đi, thấy chưa? Mà đi tìm giết David. Tại vì dân nó khen David chứ dân nó không khen mấy ông kia. Cho dù mấy ông kia có giỏi đi nữa mà dân đừng có nói, đừng có so sánh gì, không sao hết. Nhưng mà so sánh là chết. Anh đi làm đâu làm mà anh thành công cái gì mà cứ người ta so sánh là anh là đến tay cái người trên là anh chết chắc. Cứ vậy thôi. Lo mà. Cho nên ngày xưa ta gọi là công thành thân thoái. Được rồi thì lo mà rút. Chứ còn ham hố mà ở lại chỉ có chết. Thôi chịu khó đi vùng sông xa mà nó an thân. Ở thành phố mà chỉ có súng lại nhau mà tranh hơn tranh thua là chết chắc. Thấy chưa? Đấy. Rõ ràng Chúa chọn những con người như vậy. Mà Chúa chọn để cho họ thấy rằng không phải là vì mày tốt mà tao chọn, nhưng mà chỉ vì tao xót thương mày thôi. Không phải vì con xứng đáng, nhưng mà chỉ vì Chúa xót thương con. Con không là gì cả. Cho nên Đức Giáo Hoàng mới nói rằng là Giáo Hoàng là một người cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Đức Giáo Hoàng cần lòng thương xót của Thiên Chúa, và Ngài cũng xác nhận mối quan hệ đặc biệt của Ngài với các tù nhân như sau. Mỗi lần tôi bước qua ngưỡng cửa một nhà tù nơi tôi đến để cử hành thánh lễ hoặc viếng thăm, tự nhiên tôi nghĩ tại sao họ ở đây mà không phải là tôi. Có bao giờ các bạn nghĩ vậy không? Sự sa ngã của họ có thể là sự sa ngã của tôi, và tôi không cảm thấy tốt lành hơn những người đang ở trước mặt tôi đây. Đức Giáo Hoàng nhìn nhận như Thánh Phêrô, cả những người kế nhiệm người là ai? Người kế nhiệm Thánh Phêrô là ai? Giáo Hoàng chứ còn là ai mà ngồi đó mà nhìn? Như Thánh Phêrô, cả những người kế nhiệm người cũng là những người tội lỗi. Sự kiện ấy có thể là gương mù, nhưng tôi tự an ủi với Thánh Phêrô. Thánh nhân đã chối Chúa Giêsu, dầu vậy người vẫn được Chúa chọn. Nếu mà Chúa không thương không xót á, chối một lần rồi thôi, dạy gì mà đặt cái thằng nó chối mình làm đồng giáo hội. Anh chị em thấy không? Thôi 12 ông này mà ông này ông lỡ rồi, thôi chọn ông Giacôbê được không? Không được. Giacôbê với ông Gioan là cũng hai ông tranh hơn tranh thua cũng không được. Thôi chọn ông khác. Cứ vậy mà chọn, mà cuối cùng chọn ông nào cũng lòi ra, cũng không được. Nếu mà chọn theo đúng tiêu chuẩn của Chúa thì chẳng có ai lọt hết. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được chăng? Nhưng Chúa giàu lòng xót thương để cho thiên hạ muôn đời tán dương Ngài. Cho nên khi mình vô bài tin mừng mà Thánh Mát-cô khế Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn. Khởi đầu là ai? Chúa gọi. Rồi mình mới thưa anh Trung.
Có con.
À, ai gọi?
Chúa gọi.
Chả gọi. Anh em bảo cha gọi. Nhưng mà dù sao cũng phải tôi gọi thì anh mới thưa. Thế à? Tôi gọi thì anh mới thưa được. Trên khởi đầu mà chủ động cũng phải là từ phía Chúa. Khi ấy Chúa gọi những kẻ người muốn, chứ không phải gọi những kẻ muốn người. Những kẻ người muốn chứ không phải những kẻ muốn người. Hay khác nhau. Tôi muốn mà Chúa không chọn. Tại sao cô này đẹp về mà sao cô không đi tu? Cô này cô đạo đức thánh thiện ngoan này mà cô không đi tu? Tại sao bà sơ này vừa mập vừa lùn vừa xấu này mà đi tu? Thế không? Nếu mà so sánh, nếu mà so sánh, Chúa gọi những kẻ người muốn. Tôi muốn cái bà sơ này để cho thiên hạ thấy được rằng là Thiên Chúa không nhìn theo dáng vẻ bên ngoài mà Ngài thấu rõ tấm lòng. Vậy mà chủ động là phía Chúa. Chúa gọi những kẻ người muốn chứ không phải gọi những kẻ muốn người. Tôi rồi tôi suy nghĩ đó. Có những lúc mà tôi muốn điều này, tôi muốn điều kia, nhưng mà phải hỏi ngược lại Chúa, Chúa có muốn không? Đó là cái khó nhất. Đó là cái khó nhất. Làm sao để mình phân biệt được đâu là cái Chúa muốn, đâu là cái mình muốn. Cái xấu không nói làm chi. Chắc chắn là Chúa không muốn thì cái đó, cái mà Chúa không muốn thì nó dễ. Tại vì Chúa không muốn chị ăn cắp, đúng không? Chúa không muốn anh xì ke. Có bây giờ mà anh xì ke bảo đó là thánh ý Chúa không? Không. Ý Chúa. Chứ nên có những ông mà đi làm điều xấu, điều bậy ấy, đi say rượu rồi xong rồi lái xe rồi tông rồi nằm nhà thương, vô nói thư trà, đó là ý Chúa. Chúa định, Chúa đạo định cho anh say rượu rồi lái xe ẩu rồi nằm nhà thương, bảo Chúa định, Chúa muốn. Rồi ông nội này ông ấy bỏ bà vợ ly dị xong đi cặp với lại bà cô hàng xóm, rồi đến bảo thì Chúa ý Chúa, thành ý Chúa định còn như vậy. Chú định. Rồi trả chưa. Rồi làm ăn cũng vậy. Mình làm đến mức độ nào đó thì ngưng. Phải biết đủ ý. Mà không ạ. 5 công ty lại còn thêm 5 thằng công ty con. Rồi thêm 5 thằng công ty cháu nữa. Mà mình quản không hết, cuối cùng nó bể, nó giăng dây chuyền. Thánh ý Chúa định là còn như vậy, còn chịu sự khó cho nên. Chúa định là 1 công ty là đủ rồi. Hay Chúa định là 5 công ty đủ rồi, còn thêm 5 thằng con, 5 cháu làm cái gì? Có quản được hết không? Mà khổ nỗi người ta có ăn hết được hết bằng 15 mấy công ty không, mà sao người ta không bao giờ chịu ngừng cái chuyện nghĩ được. Không bao giờ. Một cái là phải hai cái là ba. Đó, cho nên là anh cũng vậy. Chúa định một vợ một chồng đi. Không ạ. Chưa đủ. Phải mấy? Ba. Ba xong rồi nó ganh nhau rồi nó đủ thứ chuyện hết. Sự khó Chúa gửi cho con. Mày giằng lấy mày vác thì Chúa nào gửi. Thánh giá Chúa gửi. Thánh giá Chúa gỡ rồi, bảo không ạ, thánh giá này con thích ạ, này con muốn mà Chúa không muốn, bỏ xuống, bỏ. Ngồi cái kia thì bao giờ mới bỏ, rồi bảo Chúa muốn, Chúa định. Sao? Bỏ thương, vương thì tội, lắng chứ sao. Nên người lập nhóm 12 và để các ông ở với người. Cái điều quan trọng là để các ông ở với người. Chúa chọn, Chúa gọi, Chúa muốn để ta ở với Chúa. Ta có ở với Chúa hay không? Chúa thì vẫn ở với ta rồi đấy. Chắc chắn. Tại vì Chúa nói mà, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Mà mình có ở với Chúa hay không? Cho nên Chúa gọi, chọn các ông và để các ông ở với Chúa. Mình có ở với Chúa hay không? Hay là mình có để cho Chúa ở trong mình hay không? Mình loại Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Chúa bảo ta đứng ngoài gõ cửa, ai mở thì ta vào. Chúa không ép. Chúa không có xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Chúa lịch sự lắm mà nha. Bấm chuông đàng hoàng. Ai đó? Chúa đây. Chúa hả? Đi khác chơi. Con đang ở với ai? Đang ở với ai? Đây điện thoại của quý vị ngoài vòng phủ sóng, trong vòng phủ phê. Tắt luôn điện thoại với Chúa luôn mà. Cho nên Chúa gọi người Chúa muốn, và những người Chúa muốn là đến để mà ở với Chúa. Danh sách 12 ông, và sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Nhớ dùng Chúa chọn, Chúa gọi, rồi cho ở với Chúa. Nhưng mà không phải ở hoài, ở mãi, nhưng mà ở để mà nạp điện, nạp pin đầy đủ rồi thì sai các ông ra đi. Mà không phải sai ra đi với hai bàn tay trắng, mà sai ra đi với quyền trừ quỷ, một sức mạnh kinh khủng lắm. Tại vì cái thế lực duy nhất mà có thể đương đầu với Chúa là ma quỷ thôi. Con người chống nổi Chúa không?
Không,
con người không chống nổi, vì con người là loài Chúa dựng nên. Nhưng mà ma quỷ cũng là loài Chúa dựng nên, nhưng mà là thiên thần, nên quyền lực của nó mạnh lắm. Mà Chúa đuổi khỏi vườn địa đàng, nhưng mà không chốt cái quyền, vẫn cái quyền năng đó, cái sức mạnh đó vẫn giữ cho nó. Lòng thương xót của Chúa, thấy không? Chứ không phế võ công. Nếu mà phản môn sư là phế võ công và đuổi khỏi môn phái, còn đây sư phụ không phế võ công, chỉ đuổi khỏi môn phái. Và thằng đó nó đầy đủ võ công, nó quậy phá những đệ tử của sư phụ, mà sư phụ vẫn không có tiêu diệt nó, là để cho đệ tử của mình có cơ hội để mà chiến đấu. Không chiến đấu thì bao giờ mới giỏi võ, thấy không? Không chiến đấu thì bao giờ mới xuống núi được, không chiến đấu thì gặp những kẻ thù khác làm sao mà chống lại. Cho nên cứ để cho cái thằng phản môn sư ấy nó quậy, nó phá, nó đánh cho đứa thì te vỡ đầu, đứa thì xích chán, đứa thì gãy răng. Nhưng mà phải như vậy, te tua như vậy rồi thì mới mạnh lên được. Và khi te tua như vậy thì mới còn chạy đến với thầy: thầy ơi, còn cái món nào nữa không thầy? Chứ nếu mà nó không te tua, nó bỏ luôn, nó lại lập một cái môn phái mới liền. Mình thấy không? Là cũng hơi đi quỷ đâu, có gì ma quỷ đâu, cũng đâu ở với thầy nữa đâu. Mà vì phải te tua nên lại chạy đến thầy, nó đánh nó con bùn này, còn nó cách nào nữa không thầy? Còn nhiều, không sao, ta chỉ cho kiểu khác. Kiểu nào? Ăn chay và cầu nguyện. Trời ơi, thầy đưa cho con đại cái gươm thượng, gươm bảo kiếm là đi, để con ra con sơi nó một phát cho nó dễ. Bắt con ăn chay cầu nguyện, bắt phải luyện cái môn là chảo khí công, phải luyện khí công mà 10 năm luyện khí công, đứng ở dưới núi, dưới mưa tuyết gì đó, phải không? Thác rồi phải đâm tay đâm vào trong chảo cát, nó nóng để luyện, đâm 1 triệu lần như vậy để tay mình cứng rồi mới chống lại cái thằng kia. Thầy ơi, lâu quá thầy ơi, ở với thầy chỉ cho. Chứ con chạy ra nhá, thì mình chạy ra đi, đánh cho cái bốp lại chạy vô. cứ thế. Vì thế mà Chúa mời gọi anh chị em mình cũng vậy. Lòng thương xót của Chúa mời gọi chúng ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Cảm nhận lòng thương xót Chúa rồi, Chúa biến đổi mình rồi, mình mới ra đi với đầy quyền năng của Chúa để loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thần khi Chúa đã
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh thiên tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù.
Xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con, xin Chúa thương tha thứ chữa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, và nhiều lần chối bỏ đức tin. Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.